Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi nói về một danh từ thì chúng ta thấy có danh từ cụ thể và danh từ ngược với cụ thể là gì? Chủ tượng. Cụ thể là những gì có thể thấy được, cân đo đong đếm được. Ví dụ anh chị em đang thấy một người đứng trước mặt anh em là ai? Hả? Là ông Cha Long phải không? Cao 1m65, rồi nặng 62 kg, da ngăm đen, rồi thì tóc thì hói, rồi thì mắt thì to, mũi thì lõ, vân vân và vân vân. Thế là những cái gì mà anh chị em có thể nhìn thấy được, có thể sờ chạm được, có thể cân đo đong đếm được là danh từ chịu, những từ cụ thể. Là một con người, đây là một con người, một là danh từ riêng hay là danh từ chung, nhưng là cái gì cụ thể. Nhưng mà cũng có những thứ trừu tượng. Anh chị em đưa một cái ví dụ nào gọi là danh từ trừu tượng thôi. Danh từ nào mà là trừu tượng? Bạn, những danh từ nào gọi là trừu tượng? Ví dụ
lòng tin.
Lòng tin là một thứ gì rất là trừu tượng. Vâng, cảm ơn bạn, và một tràng hóa tay thưa anh chị em. Này, lòng tin của bạn to cỡ nào?
Trừu tượng quá không miêu tả được.
Lòng tin của bạn màu gì?
Không biết là màu gì nữa chứ.
Lòng tin của bạn nặng nhiêu ký?
Không biết, chắc nặng hơn con á.
Chắc nặng hơn con, thưa anh chị em. Nhưng mà bây giờ bạn có thể chia sẻ cho mọi người là, mời bạn đến đây. Mời bạn đến đây. Bạn nói về lòng tin là một cái gì rất là trừu tượng. Nhưng bây giờ làm sao để cho người ta biết được rằng bạn có lòng tin?
Chắc
bây giờ lòng tin là một cái gì rất là trừu tượng, phải không? Tôi nói là bao nhiêu ký, bạn nói không biết. Chắc là to hơn, nặng hơn con. Nói to bao nhiêu chắc cũng nhỏ hơn con, vân vân. Người ta không có thấy được. Nhưng mà có lòng tin không? Có lòng tin không? À, cái mà người ta không thấy được mà người ta lại bảo là có, vậy thì làm sao để cho người ta biết rằng bạn có lòng tin?
Hãy cứ tin đi.
Này, ai đó?
Dạ.
Ai đó?
Dạ.
Ai đó?
Bạn gái không?
Rồi mời bạn lên đây. Mời bạn lên đây. Rồi tôi cho bạn thấy. Bạn nói rằng lòng tin là cái gì rất là trừu tượng, mình không thấy được. Mà tôi bảo bạn chứng minh làm sao có, bạn chưa chứng minh được. Giờ có một thứ bạn có thể chứng minh được. Hai người có yêu nhau không?
Có. Dạ có.
Yêu nhau bao lâu rồi?
Dạ 2 năm hơn.
2 năm hơn. Trong bạn có tình yêu không?
Dạ có.
Tình yêu màu gì?
Dạ nhiều màu.
Tình yêu nhiêu ký?
Dạ không cân được.
Tình yêu to bao nhiêu?
Khá to, nhìn đâu cũng thấy. Hả? Khá to, nhìn đâu cũng thấy.
À, bây giờ hai bạn ấy đang yêu nhau 2 năm rưỡi mà tình yêu nhiều màu, mà cái gì tình yêu ở đâu cũng thấy, bây giờ chúng tôi không có tin. Bây giờ bạn chứng minh rằng hai bạn yêu nhau coi. Vì làm sao để cho người ta thấy rằng hai bạn yêu nhau? Bị bạn nói là chúng con yêu nhau 2 năm rồi, chúng con yêu nhau lắm rồi, chúng con thế này thế kia. Giờ hai bạn chứng minh là bằng cách nào? Bằng cách nào? Hôn nhau. Đó, người ta mách rồi đó. Trời ơi, người ta cho nó tay thưa anh chị em. Cô này cô bảo hai yêu nhau 2 năm mà anh chàng mới hôn cái mà anh chàng cô ấy là ai? Đây là mới tình, tôi nghĩ rằng à vậy là bạn có yêu cô này. Vậy cô này chứng minh lại thử coi bằng cách nào? À, thưa anh chị em, có khi đâu cần cứ phải hôn nhau này, có bài hát gì đó yêu nhau đâu cứ phải gần nhau, gần nhau chưa chắc đã yêu nhau thứ thiệt, yêu nhau đâu cứ phải sờ nhau chứ sờ vào nhau chưa chắc mình đã yêu nhau, có đúng không? Đúng không ạ? Hoặc là yêu nhau đâu cứ phải hôn nhau à? Chú từ cái bà này mách tôi nó không ra đây. Bà mách hôn nhau, yêu nhau đâu cứ phải nhìn nhau, hoặc nhìn nhau chưa chắc đã yêu nhau thứ thiệt, yêu nhau đâu cứ phải vào công viên, vào công viên chứ vào công viên chưa chắc mình đã yêu nhau. Đúng không thưa anh chị em? Chúng ta thấy nhiều khi người ta vào công viên mà có khi đó người ta đâu có tình yêu đâu, chỉ là ăn bánh trả tiền thôi ở trong công viên, có phải không ạ? Và có nhiều thứ mình nói rằng là chưa chắc đã yêu nhau, nhưng mà nếu mà hai bạn ấy yêu nhau thì hai bạn biết chắc rằng mình yêu nhau, thế thôi. Mà bạn có thể diễn tả ra bên ngoài, có thể như là bạn vừa mới hôn bạn đó, có thể như bạn vừa mới chỉ chạm vào áo người ta thôi. Bạn chạm vào áo tôi đi, chạm, tôi đâu thấy gì đâu, tôi đâu thấy gì đâu, tại vì nó chạm vào cái áo là như là một cái vật thôi, vì nó không có phải là nó không yêu tôi, cho nên dù nó có sờ, nó có chạm, nó có làm gì đi nữa thì vẫn không phải là tình yêu. Chỉ tôi biết và nó biết không? Cô ấy biết không? Cô ấy biết không? Biết, anh chị em biết không? Có khi biết, có khi không. Biết có khi thấy rằng ở đây là yêu nhau thứ thiệt, có khi là yêu nhau thứ không thiệt. Vậy thì thưa anh chị em, nói về những thứ trừu tượng chúng ta không diễn tả được bằng lời nói, không có ngôn từ nào để mà diễn tả được, nhưng chúng ta có thể hiểu được, chúng ta có thể cảm nhận được từ trong trái tim. Cái ngôn ngữ tình yêu là ngôn ngữ của trái tim chứ không phải ngôn ngữ của lời nói. Có những người làm bao nhiêu bài thơ vì tình yêu mà chưa bao giờ yêu. Có những người viết bao nhiêu là vở kịch, bao nhiêu là chuyện tình yêu, nhưng mà người ta toàn trong cuộc đời của người ta toàn là bị đứt gánh giữa đường không thưa anh chị em. Nhưng mà viết rất hay, tình yêu nó thơ, nó mộng lắm. Vậy thì cái điều quan trọng là mình cảm nhận được bằng trái tim. Hôm nay mình mừng kính trọng thể lễ Chúa. Lễ Chúa ba ngôi, một Thiên Chúa mà có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là
Chúa Cha.
Ngôi thứ hai là
Chúa Con.
Ngôi thứ ba là
Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần. Chúng ta vỗ tay cảm ơn hai người bạn này. Ít nhất giáo lý căn bản nó còn thuộc cần được như vậy là quý lắm rồi thưa anh chị em. Nhưng mà bây giờ nếu bỏ cách nghĩa là tại sao ba mà là một, tại sao một là ba, chẳng có ai có thể cách nghĩa được. Mà mình có suy luận thần học là ngôi thứ nhất là thế này, rồi bản thể, rồi bản tính, rồi thì triết học, rồi thần học, suy luận thật nhiều, thật cao, thật sâu. Nhưng cái điều quan trọng, có khi mình càng suy mình càng rối. Nguyên cái chuyện mà một là ba, mà ba là một. Ta nói với mày nha, một là một, hai là hai à nha. Lộn xộn là ta hỗ trợ với mày à nha. Có ai mà bảo ta nói với mày một là ba mà ba là một, có ai nói như vậy không? Có ai nói như vậy không? Không, một là một, hai là hai. Thế không ạ? Mà bây giờ lý luận của con người mà đưa ra, dùng cái trí khôn lý luận của con người mà lý luận với Thiên Chúa, ơ tại sao mà lại một mà ba, tại sao mà ba lại một là thế nào? Thế thì mình vẫn nói với nhau, mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một mà hai, tình thương nối kết nôn nơi, ta yêu nhau lắm tuy hai hóa ra thành một. Sao hiểu được? Thế thì mình thấy rõ ràng là mình dùng cái trí khôn của con người, dùng cái lý luận của con người mà mình suy về tình yêu của Thiên Chúa, suy về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, về những mầu nhiệm cao siêu trên trời, giống như ếch ngồi đáy giếng mà coi trời bằng miệng vung. Con ếch nó ngồi đáy giếng, nó bảo trời to cỡ nào, con có biết không? Cỡ bàn tay, bằng cái miệng vùng. Tại vì nó nhìn ở dưới đáy và nó chỉ nhìn thấy được đúng một cái vòng tròn, giống như chúng ta nhìn cái bóng đèn tròn trên kia thôi. Cho nên cái sự suy luận, cái trí khôn của con người rất là giới hạn. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa khác xa đường lối của con người. Suy nghĩ của Thiên Chúa khác xa suy nghĩ của con người. Suy luận của Thiên Chúa khác xa suy luận của con người. Và trí khôn, sự hiểu biết của Thiên Chúa khác xa sự hiểu biết con người. Một trời một vực. Cho nên hôm nay mừng kính mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, tôi mời hai bạn trẻ lên đây để cho chúng ta thấy rằng là đây là một biểu hiện của tình yêu. Đây là một trong những dấu hiệu mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận được chứ không thể diễn tả bằng ngôn ngữ loài người được. Và cái cảm nhận ấy bạn ấy có thể diễn tả ra được bằng hành động. Kìa, nhìn xem chúng nó yêu nhau kìa. Ta vẫn nói vậy phải không? Đó, hai đứa nó vậy chứ mà yêu nhau. Vì gọi một bạn nữa cũng đứng lên như vậy mà bảo, rõ ràng hai đứa này nó chẳng yêu nhau. Nhìn chúng nó yêu nhau kìa. Nhìn hai bạn đó yêu nhau kìa. Vậy thì tình yêu bạn có thể diễn tả ra bằng hành động. Vậy thì lúc nãy tôi trở lại câu hỏi của bạn, bạn nói rằng lòng tin không biết nó như thế nào. Vậy thì bạn có thể diễn tả lòng tin ra bằng
hành động.
Lòng tin ra bằng,
dạ bằng hành động.
Bằng hành động. Anh Chiêm đang ngồi đây, đó là bằng hành động đó. Người ta sẽ hỏi rằng tại sao mà chiều nay là chiều Chủ nhật mà anh chị em lại đến đây mà không đi chơi? Tại sao chiều Chủ nhật cuộc hẹn hò hai bạn này yêu thương nhau, tại sao bạn không hẹn hò ở công viên mà lại hẹn hò nhau ở đây?
Đi trước rồi lại đó sau.
Cái gì?
Đi lễ trước.
Hả?
Đi lễ trước đã.
Đi lễ trước. Con nhỏ nó đánh thằng này là, nhỏ thằng này nó bảo là đi lễ trước rồi ra kia sau. Còn bạn, đánh người đó bạn không đồng ý, vậy thì tại sao hai bạn lại hẹn hò đến đây mà không hẹn hò ở ngay cái gầm cầu kia đang là gì đó, cái bóng dừa rồi thì sông nước rồi rất là dễ thương, tại sao ra đó mà lại ngồi ở đây?
Dạ, bạn con là Tân Tòng.
Hả?
Bạn con là Tân Tòng.
Bạn con là Tân Tòng. Hả?
Con muốn dẫn bạn con đến nhà thờ để hiểu thêm về Chúa và tụi con muốn cầu nguyện.
Thưa anh chị em, một người Tân Tòng mà nãy giờ tôi tưởng này là rạo gốc rồi chứ. Hả?
Chưa học xong đúng không?
Tôi chưa học xong. Thưa anh chị em, cho dẫu nó có học xong đi nữa mà nó có tin không? Cho dẫu nó có học xong đi nữa mà nó có yêu không? Tại vì cái chuyện học chưa phải là tất cả. Có những người học rất nhiều, hiểu, biết rất nhiều mà không tin. Có những người nói rất nhiều về tình yêu mà chả biết yêu là gì cả. Họ chỉ nói thôi. Cho nên một người gọi là, đây là dự tòng, tức là chưa rửa tội phải không? Đang học đạo phải không? Chưa rửa tội, đang học đạo mà nói xử sự y như là người có đạo, thì ta thấy rõ ràng là mình nhìn vào cái cách thể hiện lòng tin của anh ta và tôi nghĩ rằng anh là người có đạo. Bạn thấy không? Lúc này bạn, bạn bảo rằng lòng tin tôi không biết diễn tả như thế nào đâu. Bạn diễn tả lòng tin ra, bạn ngồi đây tham dự thánh lễ này, cái cách thức bạn ngồi tham dự thánh lễ thì tôi thấy bạn là người có đạo. Cách thức bạn mà lên đây bạn chia sẻ, bạn nói thì tôi hiểu rằng bạn là người có lòng tin đấy, chứ đâu cần phải nói là lòng tin to nhỏ như thế nào. Có những người học nhiều lắm, hiểu nhiều lắm, nhưng mà toàn nói chuyện trên trời dưới đất không à. Thế mà nói về Thiên Chúa mà nói một cách quá là trừu tượng, quá là mơ hồ, toàn lấy suy luận, suy tư, diễn giả gì đó, thần học gì cao siêu lắm. Dân ta ngồi ta nghe ta chả hiểu gì cả. Bây giờ nói về một Chúa ba ngôi, tôi đưa ngay hai bạn này lên nói về tình yêu. Vì Thiên Chúa ba ngôi là tình yêu, ba ngôi yêu thương nhau, ba ngôi gắn bó với nhau, ba ngôi liên kết với nhau, tình yêu gắn bó với nhau làm một. Thì hai bạn này yêu thương nhau mà nhìn thấy như là một là vậy, nhưng mà vẫn là hai, phải không? Bây giờ mà có khi nó bảo thư cha như vậy là bình thường. Bây giờ cũng có những đứa mà nó yêu thương nhau mà nó dắt với nhau là một thằng con trai với lại một thằng đàn ông, hoặc là một đứa con gái với lại một người phụ nữ. Họ bảo rằng bây giờ nó yêu nhau như vậy và nó đòi muốn lên nhau thành vợ chồng, nữ với nữ thành vợ chồng, nắm với nhau thành vợ chồng, mà bây giờ lại còn được hợp thức hóa, hợp pháp hóa bằng những cái luật của thế gian, của nhân loại nữa. Đi ngược lại với lại trật tự tự nhiên của Thiên Chúa là Thiên Chúa kết hợp một người nam và một người nữ, cũng giống như ba ngôi. Ngôi thứ nhất là
cha,
ngôi thứ hai là
con,
ngôi thứ ba là
Thánh Thần.
Chúa Cha là Chúa Cha, Chúa Con là Chúa Con, Chúa Thánh Thần là Chúa Thánh Thần. Mình không thể nói rằng Chúa Cha là Chúa Con và Chúa Con là Chúa Thánh Thần. Chúa Cha là Chúa Con, Chúa Con là Chúa Con, Chúa Thánh Thần là Chúa Thánh Thần. Nhưng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đều là Thiên Chúa. Thiên Chúa đấy đầy tình yêu, đầy lòng thương xót. Chúa Cha tạo dựng nên nhân loại này cũng vì lòng thương xót. Chúa Con đến cứu chuộc nhân loại này cũng vì lòng thương xót. Và Chúa Thánh Thần đến thánh hóa nhân loại này cũng vì lòng thương xót. Cho nên khi mình dìm mình vào trong lòng thương xót Chúa, mình sẽ hiểu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là thế nào. Cũng giống như hai người yêu thương nhau thì sẽ hiểu rằng hai là một và một là hai thế nào. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Cảm ơn hai bạn này rất nhiều. Cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn yêu nhau mãi mãi. Cầm tay nhau rồi dắt nhau đi về. Chính là tình yêu cho mọi người chứ sợ gì nào. Thì thưa anh chị em, khi mà mình sống ở trong giáo hội, mình được bơi lội dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, thì điều quan trọng là mình sống chứ không phải chỉ là hiểu. Điều quan trọng là mình sống chứ không phải chỉ là giữ. Có những người hiểu đạo mà chẳng sống đạo, có những người giữ đạo mà chẳng sống đạo, có những người nói về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mà chẳng sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như thế nào. Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mình dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót để cảm nhận được rằng là Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã tạo dựng nên cái vũ trụ này. Mà anh vừa mới hát cái câu đắc ca đó, anh có thể hát lại được không? Con người là gì đó, hát hay quá mà hát lại được không? Có nhớ không? Nhớ không? Ngắm trời xanh rồi đủ thứ hết. Con người là gì mà Chúa phải bận tâm? Con người là gì mà Chúa phải đến xuống trần gian này để mà cứu độ con người? Con người là gì mà Chúa phải chịu chết và sống lại để trao ban thánh thần để cho con người? Tất cả chỉ vì lòng thương xót. Cho nên thưa anh chị em, mình mừng lễ Chúa Ba Ngôi, mình cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa thật là tuyệt vời. Và khi mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa tuyệt vời thì mình sẽ đến với Chúa rất là như là một người con đến với một người cha, như là một người bạn đến với một người bạn, như là một người con đến với một người mẹ, như là một người yêu đến với một người yêu, chứ không còn đến với một cái gì hết sức là trừu tượng, hết sức là mơ hồ, hết sức là cao siêu mà chúng ta chỉ biết lóp ngóp cúi đầu rồi thờ lạy mà không hiểu, không cảm nhận được gì cả. Không cần suy luận nhiều, vì trí khôn của con người là gì? Thắt được chưa? Trí khôn của con người là gì mà suy luận cho nổi? Nhưng mà điều quan trọng là cảm nhận. Nào.
Nắng kỳ hôm nay tay ngài ta hát tàu, buồn chẳng sao kiếm chưa đã ăn. Thì quảng nhân là chi sao chưa ngờ nhớ đến, con người đã gì
con người là gì mà Chúa phải nhớ đến? Phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chẳng là gì cả, tất cả chỉ vì lòng thương xót mà thôi. Còn ta không đáng gì cả, mà ba ngôi Thiên Chúa mà đến ở trong ta. Như Đức Giêsu nói, nếu các con yêu mến Thầy và giữ lời Thầy thì Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Và cả ba ngôi Thiên Chúa cùng ở trong ta, mà ta được gọi là đền thờ ba ngôi Thiên Chúa ngự. Có thấy sướng không thưa anh chị em? Có thấy hạnh phúc không thưa anh chị em? Mừng lễ Chúa Ba Ngôi ngày hôm nay, anh chị em ra về nhìn lên trời cao, nhìn sang biển rộng, nhìn xuống sông dài, nhìn xuống vực thẳm, thấy rằng là Thiên Chúa tạo dựng nên cái vũ trụ mênh mông bao la kỳ vĩ như vậy, huyền bí như vậy. Ấy vậy mà một Thiên Chúa vô cùng quyền năng, một Thiên Chúa vô cùng cao trọng, một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, mà ba ngôi Thiên Chúa ở trong tôi. Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người. Mình về mình thấy sung sướng, mình về mình cảm thấy hạnh phúc. Mà nếu mà chúng ta dự lễ Thiên Chúa Ba Ngôi mà cứ luẩn quẩn ở cái chuyện suy luận một là ba, ba là một như vậy, ra về càng rối trí hơn. Rồi người ta bảo mình là đứa mà nó tăng tăng, nó khùng khùng, mắt mát, chả nói năng chả ra làm sao cả. Tại vì mình suy luận không có nổi. Tôi chẳng cần biết là cái đứa học lớp 3 hay là cái anh tiến sĩ, tôi chẳng cần biết là lớp 3 hay là tiến sĩ, nhưng mà thấy rằng cái anh lớp 3, anh nông dân ấy, anh đang có tình yêu thấy khác. Còn cái anh tiến sĩ, cái anh chỉ nói về tình yêu nhưng mà anh chẳng có tình yêu, nó khác liền. Thế không ạ? Cho nên anh chị em tham dự ngày lễ hôm nay ra về thấy vui mừng, hạnh phúc, hân hoan vì ba ngôi Thiên Chúa ở trong tôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ở trong tôi. Tôi được ở trong Chúa và như vậy thì chúng tôi nên một được với nhau, sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là nên một được với nhau, không còn phân biệt, không còn phân chia, không còn phân cách, không còn phân ly, không còn kỳ thị, không còn kỳ dị nữa, nhưng mà nên một với nhau. Vì thế mà anh chị em đừng có ngạc nhiên khi mà thấy đầu lễ luôn luôn tôi mời gọi anh chị em vào trong nhà thờ, mình ngồi bên Chúa và ngồi bên nhau, đó là sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đấy. Rồi trước lễ anh chị em mình bắt tay hỏi han nhau để chúng ta nên một được với nhau, đó là sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Và khi mà chúc bình an thì chị em cũng quay sang, không phải gật như là cái máy gật 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 qua gật lại, nhưng mà mình quay sang, sao chúc bình an, sao chào chị chúc bình an, bên trước, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, mình đang sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đó. Và khi mà ra về, chúng ta về với nhau một cách vui tươi, ra về trong hân hoan, sao chị hôm nay đi lễ thế nào, sao anh mày đi lễ thế nào, mình nhìn chị thấy vui quá, tự nhiên mình cảm thấy đó là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mình đang sống đó. Anh chị em thấy không ạ? Và khi về nhà, người chồng, người vợ với con cái sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là không còn phân biệt là cái này của bố, cái này là của mẹ và cái này là của con. Mà cái ngôi nhà này, tài sản này, tất cả những lo lắng, vui buồn, sướng khổ của căn nhà này, cả cha, mẹ, con cái cùng đồng lao cộng khổ, cùng chia vui sẻ buồn với nhau. Khi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng, vợ vợ, con con, một nhà. Đó là sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Và trong cộng đoàn của mình cũng vậy, đây là cái nhà chung thì cha xứ, rồi giáo tu sĩ, rồi giáo dân, không có phân biệt. Đây là ông cha, đây là bà sơ, đây là giáo dân, mà tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa, là anh chị em với nhau. Không còn phải hình ảnh một ông cha đứng trên cao, rồi là chỉ tay năm ngón, rồi quát lát, rồi thì hô hoán, rồi thì mọi người cứ lóp ngóp cúi đầu, dạ con xin phép lại cha, con xin cha, vâng ạ, con xin vâng ạ, con xin vâng ạ, rồi lúc nào cũng sợ sệt, lúc nào cũng kính nhi viễn chi, cũng xa xa, đứng xa xa, không dám lại gần. Không phải, một giáo xứ là nơi mà phải sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi ấy, một linh mục, một mục tử, một vị chủ chăn gần gũi chan hòa với người giáo dân. Như Đức Giáo Hoàng nói là ở giữa con chiên ngửi được mùi con chiên, để mà cảm thông với họ, để mà chia sẻ với họ, để mà đau đớn với họ, để mà buồn với họ, để mà khóc với họ. Đó là sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Mời anh chị em cùng đứng lên. và chúng ta cùng tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi bằng lời kinh mà chúng ta đọc. Đôi khi mình đọc nhanh quá mình không chú ý. Hôm nay mình đọc kinh sáng danh, đọc với tất cả niềm tin tưởng, cậy trông, phó thác và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi đang ở trong tôi, đang ở trong anh và đang ở trong mọi người. Sáng danh Đức Chúa Cha. Đây chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin của mình vào một Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất.